cứ một mùa gần như là cái kết quả cuối cùng là chỉ có thua thôi mà.
Tài sản liên tục đội nón ra đi, những con nghiện cá độ càng chơi càng thua, vẫn không thể bỏ.
Và một cái thằng mà chơi cờ bạc, bây giờ mà bảo bố mẹ nó mà ốm ấy, thì kêu đi xoay tiền để chữa bệnh, chưa chắc đã xoay được đâu. Nhưng mà Hoàng ơi, kiếm tiền đi, chiều nay có cái trận này ngon lắm, thì kiểu gì cũng sẽ kiếm được tiền, bất chấp mọi thủ đoạn. Có những đêm anh thua tầm khoảng 2 tỷ.
Tâm lý còn thở còn gỡ khi cá độ, từ đâu mà có. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Kể về mùa Euro cách đây 10 năm, anh Nguyễn Hoàng nói, chỉ với 200.000 chơi vui, anh dần trở thành con nghiện cá độ, kiếm bạc tỷ nhưng sạch túi chỉ trong vài tuần.
Lúc đầu mình cũng chỉ nghĩ là chơi cá độ đá banh là chỉ để như kiểu là để cổ vũ cho cái đội mà mình yêu thích thôi. Chỉ chơi có 100-200.000 gọi là lấy tiền học để chơi thôi, vài trăm nghìn thôi. Mình ăn lên tầm vài trăm triệu và cả tỷ rồi. Nên mình cứ nghĩ là mình giỏi, cá độ đá bóng qua tin nhắn điện thoại thôi. Trong vòng một tuần thì anh ăn được khoảng cỡ tầm 4.864 tỷ và anh mua được một căn chung cư. Căn chung cư đấy mới ra đấy, Gateway đấy, nhất nhì ở cái chỗ anh ở. Anh lại mua thêm một chiếc xe hơi nữa, nhưng mà thực ra tài sản nó chỉ ở bên cạnh anh chưa được 3 tuần đâu. Có những đêm anh thua tầm khoảng cỡ 2 tỷ rồi bắt đầu lại mượn tiền ngân hàng này, rồi còn làm được cái giấy căn cước thì bắt đầu lại mượn kiểu các app vay đấy, cho đến khi mà người ta đăng cả hình của mình lên mạng để đòi nợ cơ.
Vào tù ra tội nhiều lần vì cá độ, anh Hoàng chỉ tỉnh ngộ khi mẹ phải đem tiền chữa ung thư để gửi vào trại giam.
Barak, tôi đánh đâu?
Đó là lần anh mượn xe của một người bạn đi cắm, như kiểu là không chuộc về được cho nó và bị gia đình của bạn đấy báo công an. Dự tính anh đi qua Trung Quốc để anh trốn cơ, và cuối cùng gia đình của anh lại phải trả nợ cho anh một lần nữa vì sợ anh qua bên Trung Quốc không còn mạng để về Việt Nam. Có nghĩa là anh cũng xác định sẽ nghỉ ngơi hết để chuẩn bị cưới vợ, nhưng mà anh vẫn không nghỉ được. Cuối cùng người yêu của anh mà tuột sức quá, bị tuột thai luôn. Và mẹ anh đã từng dùng cái số tiền mà mẹ anh cất dành để chữa bệnh ấy, để mẹ anh đưa cho anh đi trả nợ tiền cá độ. Sau khi đến lúc mà mẹ anh bị ung thư rồi thì trong nhà không còn tiền để đi chữa trị nữa. Anh có nghĩa là phải đi vay chỗ này vay chỗ kia, quỳ lụy người ta, có nghĩa là rất là thê thảm. Cứ mỗi tháng chị anh cho mẹ anh 5 triệu tiền để uống thuốc để chữa bệnh, là mỗi tháng trong trại giam mẹ anh lại phải trích 2 triệu ra lên trên trại giam mua đồ để cho anh ăn uống trong đấy.
Dù câu chuyện tan cửa nát nhà vì cá độ đã diễn ra hàng chục năm nay, song đường dây cá độ luôn bùng nổ mỗi mùa có giải đấu lớn như Euro, World Cup và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nhiều con nghiện cá độ phải đánh đổi cả gia đình, vắt kiệt gia sản, vẫn bất chấp lao vào với tâm lý còn thở còn gỡ. Vì sao lại như vậy? Người chơi thường đặt toàn bộ hy vọng vào sự may rủi. Hành động này có liên quan mật thiết đến cách hoạt động của một số vùng trên não bộ. Khi cảm nhận được tình trạng nguy hiểm hay căng thẳng, từ sự không chắc chắn của từng ván cược, não bộ sẽ tiết ra một loại hormone là adrenaline. Trạng thái này thúc đẩy con người đưa ra các quyết định bất chấp rủi ro. Điều này giải thích cho sự hồi hộp, phấn khích và tim đập nhanh của người chơi cá độ khi xem các trận đấu.
Trong bóng đá thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Số 10, Kylian Mbappé.
Khi chiến thắng một ván bạc, cơ thể giải phóng một lượng lớn các hormone như dopamine, endorphins, khiến người chơi bạc trải qua hàng loạt cảm giác tích cực như phấn khích, hân hoan và sảng khoái. Điều này nhìn chung là dễ gây nghiện.
Nhiều lúc em phân tích vô tình thôi, em ngẫu nhiên, em may mắn em phân tích đúng thôi, trùng hợp thôi. Có nghĩa là em sẽ nhận định cái trận này tối nay hàng Việt Nam ăn hàng Campuchia 3-0. Cuối cùng cái kết quả nó ra đúng giống như cái kiểu mình nhận định, mình lại nghĩ là mình giỏi cơ. Đó, mày thấy chưa? Mày thấy tao chưa? Tao giỏi chưa? Mày nghe không nghe lời tao? Tao nói như kiểu thánh nói đấy. Đấy thì bên ra người ta cứ nghĩ người ta giỏi, nên người ta sẽ kêu ở trận này để rồi ok. Thế là từ em chỉ cần em dự đoán khoảng cỡ 3 trận mà thắng thôi thì người ta sẽ coi em như là thánh ấy.
Còn theo nhà tâm lý học Mark Griffith, động lực thực sự ẩn sau hành vi càng thua càng gỡ là số tiền thưởng khủng. Kết quả từ khảo sát 5.500 người chơi cờ bạc cho thấy số tiền lớn có khả năng kích thích cơ thể ngay cả khi thua cuộc. Các hormone adrenaline và endorphin vẫn liên tục tiết ra kể cả khi con bạc đang thua. Giống như ma túy và rượu, cơ chế kích thích hệ thống tưởng thưởng của cờ bạc cũng có thể gây nghiện.
Nó hấp dẫn đối với những người mà thứ nhất này là tham tiền. Đa số thì con người ai cũng có lòng tham cả. Kiếm tiền quá dễ dàng và nó quá nhanh chóng. Nó chỉ cần mở cái kết quả ra là coi như là mình đã có một chiếc xe rồi.
Theo nhà thần kinh học Rob Rutledge, việc thua cuộc liên tục còn gia tăng mức độ hạnh phúc của những người chiến thắng sau đó. Cụ thể, khi thua liên tiếp các ván bài sẽ khiến tâm trạng của người chơi tụt dốc thảm hại. Sau đó, chỉ cần một chiến thắng, dù nhỏ, cũng khiến họ cảm thấy tích cực trở lại. Song nghiện cờ bạc nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Nghiện cờ bạc được coi là một hội chứng rối loạn tâm lý. Người mắc sẽ chịu một sự thôi thúc không thể kiểm soát với việc đánh bạc, bất chấp hậu quả gây ra cho bản thân và những người xung quanh. Họ trải qua cảm giác khó chịu, dằn vặt và tức tối khi không được đánh bạc. Dù ý thức được nguy cơ nợ nần hay phá sản, người nghiện tiếp tục đưa mình vào các sòng bài hay tham gia cá độ để gỡ lại tiền hoặc trốn tránh các vấn đề. Nghiện cờ bạc có thể là kết quả của hàng loạt yếu tố bao gồm di truyền, sinh học và môi trường xung quanh. Các nguyên nhân gây ra hội chứng này vẫn cần nhiều nghiên cứu để đưa ra kết luận chính xác. Không chỉ người nghiện cá độ tự bào mòn tài sản của mình. Các chuyên gia cho biết cá độ được thiết kế để 90% phần thua luôn thuộc về người chơi. Vì sao lại như vậy? Theo chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm Đoàn Văn Báu, nhà cái sẽ luôn thắng bởi họ có một đội ngũ chuyên gia để phân tích, thậm chí có thể điều chỉnh tỷ lệ cá cược hoặc thao túng, dàn xếp tỷ số.
Người mới chơi thì dựa vào cái số lần chơi của mình và cái số tiền mình đặt lên tăng xuống thì nó sẽ có những cái phần mềm AI nó phân tích cái tính cách của người này. Thậm chí những cái đại lý ở Việt Nam á, nó còn điều tra về nhân thân, lai lịch của người đó như thế nào và nó sẵn sàng nó cấp cho cái thẻ cái hạn mức đó như là thẻ tín dụng về tới vài trăm triệu để chơi cá độ. Nhưng cái người cho này, người này mượn tài khoản để chơi á, thì người này đã biết về thân thế, biết về gia đình của người này, biết có cái tài chính hay không. Có thể người này không có tiền nhưng mà gia đình họ có tiền và bố mẹ có trả nợ được không, người ta sẽ dựa vào thông tin của nhà cái để người ta đánh. Người ta chỉ chú trọng vào cái tỷ lệ cược đó và người ta sẽ phân tích những cái yếu tố mà nhà cái đưa ra. Như vậy thì họ sẽ bị cuốn theo cái luồng thông tin của nhà cái. Tỷ lệ của nhà cái đưa ra luôn là 5 năm, tức là anh rất khó lựa chọn. Ví dụ như một cái đội bóng vô danh, đội bóng không biết nhưng mà đấu với một cái đội mạnh nhưng mà đưa ra tỷ lệ cược chênh lệch rất là thấp. Thì chứng tỏ là nhà cái đánh giá cao cái đội vô danh đó, có những yếu tố bất ngờ chẳng hạn. Thì như vậy thì cái người chơi á, người ta sẽ bị tác động bởi những thông tin đó. Ngoài ra nó còn dùng những người nổi tiếng để phân tích về trận đấu và người ta đưa ra những cái bình luận trước trận đấu chẳng hạn. Ví dụ người ta nghe một người phân tích hợp tình hợp lý quá, à đội này có những người có những cầu thủ rất giỏi như thế này và đang hưng phấn, đang như thế này, chắc chắn rằng sẽ thắng đậm hoặc là sẽ có tỷ số cao. Tất cả những cái đấy nó đều là những cái yếu tố để chi phối đến người chơi.
Theo các bác sĩ, nghiện cờ bạc, nghiện trò chơi may rủi là một rối loạn tâm thần. Cách phòng ngừa để không mắc rối loạn cờ bạc thì chỉ có một liệu pháp duy nhất là không chơi, không sa đà vào thú vui đỏ đen. Để phòng ngừa tái mắc cờ bạc bệnh lý, bệnh nhân cần phải cách ly khỏi các trò chơi cá cược. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại vào ngày mai.